Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài làm thế nào dung hòa hình phạt hỏa ngục với lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Các sứ điệp Đức Mẹ La Salette giao cho hai mục đồng. Việc điều tra và thừa nhận của giáo quyền, Đền Thánh Đức Bà La Salette. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ đoàn vận động viên tị nạn tham dự Thế vận Olympic ở Rio de Janeiro. Đoàn này gồm hai tay bơi lội người Syria, hai võ sĩ judo từ Cộng hòa Dân chủ Congo và sáu người chạy đua từ Ethiopia và Nam Sudan. Tất cả đều là những người tị nạn, trốn chạy bạo lực và bách hại tại quê hương của họ, và đã tìm nơi nương náu ở các nơi như Bỉ, Đức, Luxembourg, Kenya và Brazil. Sáng kiến gửi một đoàn tị nạn tham dự Thế vận hội Olympic là điều chưa từng có trước đây, và gửi một sứ điệp nâng đỡ và hy vọng cho những người tị nạn trên toàn thế giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chào đích danh 10 vận động viên tị nạn và Ngài cầu mong rằng, ước gì lòng can đảm và sức mạnh mà anh chị em mang trong người có thể biểu lộ qua các bộ môn thế vận, tiếng kêu huynh đệ và hòa bình. Ước gì qua anh chị em, nhân loại hiểu rằng hòa bình là điều có thể, và với hòa bình, người ta có thể đạt được tất cả. Trái lại, với chiến tranh, tất cả đều có thể bị mất. Tôi mong ước rằng chứng tá của anh chị em mang lại thiện ích cho tất cả mọi người. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Ông Alto Grandi, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, tuyên bố rằng, chúng tôi rất được khích lệ vì đoàn vận động viên tị nạn tham dự Thế vận Olympic. Họ là những vận động viên có trình độ cao, nhưng đã phải ngưng sự nghiệp thể thao để ra đi tị nạn. Nay họ có cơ hội theo đuổi giấc mơ của họ. Việc tham gia của họ vào các cuộc tranh tài Thế vận là một sự ca ngợi lòng can đảm và kiên trì của tất cả những người tị nạn trong việc vượt thắng nghịch cảnh và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đứng về phía họ và mọi người tị nạn.
Lvov, Hội đồng Giám mục Công giáo Ukraine ủng hộ việc thiết lập ngày tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại tại Volinia trong thời Thế chiến thứ hai. Trong khoảng thời gian từ năm 1942 đến 1945, hơn 80.000 người Ba Lan, trong đó có các phụ nữ và trẻ em, đã bị các dân quân Ukraine quốc gia chủ nghĩa thuộc lực lượng gọi tắt là OUN và UPA tàn sát ở miền Volinia và Đông Galicia, ngày nay thuộc lãnh thổ Ukraine, trong khuôn khổ chiến dịch gọi là thanh lọc chủng tộc. Trong chiến dịch này, cả người Nga, Hungary và Do Thái cũng bị tiêu diệt. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, Quốc hội Ba Lan đã nhìn nhận những cuộc tàn sát nói trên là tội diệt chủng và đã thiết lập ngày tưởng niệm các nạn nhân được cử hành hàng năm vào ngày 11 tháng 7. Quyết định này của Quốc hội Ba Lan bị chính phủ Ukraine hiện nay mạnh mẽ phê bình. Chính phủ này mới đây đã phục hồi danh dự cho lãnh tụ Stepan Bandera theo quốc gia chủ nghĩa và thân Đức Quốc xã. Và cách đây một năm, Quốc hội Ukraine đã tuyên bố những dân quân thuộc lực lượng OUN và UPA là những chiến binh cho nền độc lập của Ukraine. Trong bối cảnh trên đây, hôm 1 tháng 8 vừa qua, một thánh lễ đặc biệt đã được Đức cha Vitali Skomarovsky, giáo mục giáo phận Lutsk, cử hành để cầu nguyện cho những người Ba Lan bị sát hại. Thánh lễ diễn ra tại nghĩa trang Menicia thuộc miền Volinia. Tại đây có việc cải táng cho một số người bị hành quyết, trong đó có cha Vaclav Majewski và 17 nhân viên tình báo Ba Lan. Đức Tổng giám mục Mochiski, Tổng giám mục giáo phận Lvov của Công giáo Latin, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ukraine tuyên bố rằng điều quan trọng là tưởng niệm các nạn nhân. Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã nói về các biến cố này và muốn đứng về phía sự thật, an táng xứng đáng cho các nạn nhân.
Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Roma tham gia hành hương ban đêm để tưởng niệm biến cố cách đây 2 năm 120.000 tín hữu Kitô ở Mosul và vùng bình nguyên Ninive bên Iraq phải bỏ gia cư đi lánh nạn, trốn chạy bạo lực của nhà nước Hồi giáo IS. Biến cố đau thương này diễn ra trong đêm mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 8 năm 2014, và cho đến nay, thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive vẫn còn ở trong tay lực lượng IS. Cuộc hành hương bắt đầu lúc nửa đêm ngày mùng 6 tháng 8, bắt đầu từ Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Cosmedin đến đền Thánh Đức Mẹ Tình yêu Thiên Chúa cách đó 15 cây số. Cha Repoa Basa thuộc dòng Thánh Ormista của Công giáo Kande ở thành phố Erbil nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng các tín hữu Kitô Iraq đã bỏ lại mọi sự để không từ bỏ đức tin của mình. Họ đáng được nhớ đến trong kinh nguyện và qua những cử chỉ liên đới cụ thể như cuộc hành hương này. Tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức và những người tham gia cuộc hành hương liên đới. Từ đầu cuộc tiến quân của nhà nước Hồi giáo IS hồi tháng 6 năm 2014, cho đến nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ khoảng 20 triệu euro để giúp các tín hữu Kitô bị bách hại bên Iraq, như cung cấp các nhà tiền chế, các nhà thờ để cầu nguyện, trường học cho các trẻ em.
Manila, Giáo hội Công giáo Philippines phát động chiến dịch chớ giết người để chống lại làn sóng các cuộc hành quyết mà không xét xử, đồng thời cố vỏ tôn trọng sự sống con người. Theo con số do các tổ chức phi chính phủ công bố, trong những tháng gần đây có hơn 400 nạn nhân bị hành quyết. Nhiều người cho rằng tân Tổng thống Rodrigo Duterte có dính dáng đến những vụ hành quyết này trực tiếp hoặc gián tiếp, vì ông chủ trương bắn bỏ những kẻ phạm pháp, nhất là những kẻ buôn bán ma túy. Chiến dịch chớ giết người được phát động trong những tuần qua tại thủ đô Manila nhằm liên kết gia đình các nạn nhân bị hành quyết mà không xét xử. Cha Atilano Fajardo, một trong những người cổ động chiến dịch, mời gọi các gia đình tham dự thánh lễ, cầu nguyện và liên kết với nhau để gây ý thức về sự tôn trọng phẩm giá con người. Trong những tuần qua, Hội đồng Giám mục Philippines đã công bố một lời kêu gọi chính thức với chữ ký của Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas gửi đến các lực lượng an ninh, mời gọi họ duy trì lòng nhân đạo khi đối xử với những người phạm pháp và buôn bán ma túy. Tuyên ngôn của các Đức Giám mục có đoạn viết, chỉ có thể bắn giết với mục đích tự vệ hoặc để bảo vệ người khác. Giết một người bị tình nghi là điều không thể biện minh được về phương diện luân lý, dù họ tìm cách chạy trốn. Các giám mục Philippines cũng lên án thói quen nhận tiền thưởng để giết một người khác, và các vị tái khẳng định rằng nghĩa vụ của mỗi Kitô hữu ngày nay là tố giác mọi hình thức duy canh chừng. Trong đó, người ta thấy những người canh gác, giết người dễ dàng mà không tôn trọng chế độ pháp quyền và hoàn toàn không bị luật pháp trừng trị.
Praha, 60 tín hữu Tin lành Trung Quốc đang xin tị nạn tại Cộng hòa Tiệp và chính phủ nước này đang ở trong tình thế khó khăn. Các tín hữu này thuộc nhiều hệ phái Tin lành khác nhau, họ đến nước Tiệp từng nhóm nhỏ trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5. Họ xin tị nạn với lý do bị nhà nước Trung Quốc bách hại vì tín ngưỡng. Trong cuộc viếng thăm nước này hồi tháng 3 năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết số tiền đầu tư của Trung Quốc vào Tiệp Khắc có thể lên tới 1,7 tỷ euro, một ngân khoản kỷ lục đến độ Tiệp được gọi là cây cầu giữa Bắc Kinh và Âu Châu. Nếu nhà nước Tiệp cho các tín hữu Tin lành nói trên tị nạn, thì có nghĩa là tuyên bố rằng nhà nước Bắc Kinh vi phạm tự do tôn giáo, trái với điều họ vẫn chính thức quả quyết. Cho đến nay, chính phủ Tiệp tìm cách hoãn binh, những người xin tị nạn được đưa tới hai trung tâm ở miền đông nước này. Theo luật, chính phủ Tiệp phải trả lời đơn xin tị nạn trong vòng 90 ngày và có thể gia hạn thêm 60 ngày.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn nhận ra Chúa trong cuộc sống thường ngày.
Thánh Luca kể lại rằng, ngày hôm ấy, sau khi giảng dạy, chữa lành và yên ủi dân chúng xong, Đức Giêsu lánh riêng ra một nơi để cầu nguyện. Lần này, Ngài không đi một mình, nhưng đem theo ba môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ngài đem các ông lên một ngọn núi cao, tách biệt khỏi thế gian đang ồn ào tất bật. Giờ đây, chỉ có thầy trò với nhau trước sự hiện diện thiêng liêng của Thiên Chúa Cha chí ái. Trong bầu khí vừa thân mật nhưng cũng hết sức linh thiêng ấy, thầy Giêsu bỗng biến đổi dung mạo trước mắt các ông. Y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Trong giờ phút đó, ba môn đệ chợt nhận ra thầy không phải là một người bình thường, nhưng chính là con Thiên Chúa. Cả Môi-se và Elia cũng phải bái quỳ trước tôn nhan của thầy. Kinh nghiệm của ba môn đệ, cách nào đó cũng chính là kinh nghiệm thiêng liêng của mỗi người Kitô hữu. Các môn đệ được thầy Giêsu mời gọi, luôn sống gần bên với thầy, lúc nào cũng có thể nghe lời thầy giảng dạy, chứng kiến những việc thầy làm. Những điều thiêng dấu lạ, các ông đã được xem thấy hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, ngày hôm ấy, thầy vẫn phải đưa các ông lên một ngọn núi cao và tỏ cho các ông vinh quang của thầy. Cũng thế, những người Kitô hữu luôn xác tín một điều. Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa hiện diện và đồng hành với con người trong mọi trạng huống của cuộc sống. Tuy nhiên, đôi khi đó chỉ là niềm tin trên lý thuyết, còn thực tế thì chúng ta cứ để cho dòng đời cuốn trôi đi, chẳng còn ý thức về sự hiện diện của Chúa nữa. Mới sáng tinh mơ, vừa mở mắt ra, ta đã bị choáng ngợp với bao nhiêu là công việc. Cả ngày lo toan vất vả, chạy đôn chạy đáo để gánh vác sức nặng của cơm áo gạo tiền, để chăm lo cho vợ chồng con cái. Tối đến, vừa đặt lưng xuống giường, ta đã chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng còn kịp để nhớ đến Chúa một phút giây nào trong ngày sống vừa qua. Có bao giờ ta thức dậy thật sớm, trèo lên một ngọn núi cao, thinh lặng ngắm ánh bình minh từ từ trỗi dậy? Có bao giờ ta thả mình nằm trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và cảnh hoàng hôn từ từ trách xuống từ phía chân trời? Có bao giờ ta hòa mình vào với thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, thoang thoảng làn gió nhẹ quyện mùi hương đưa bay? Có bao giờ ta tự hỏi, trời đất này sao đẹp đẽ quá, vũ trụ vạn vật này sao mênh mông hùng vĩ quá? Ai đã tạo dựng nên, ai đã cai quản chăm sóc, để cho thời gian vần xoay bốn mùa luân chuyển? Nếu tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, chắc chắn ta sẽ nhận ra bàn tay quyền năng của Thiên Chúa trên vũ trụ này. Như các thánh vịnh gia đã nói, trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Thiên Chúa không chỉ hiện diện ngang qua vũ trụ thiên nhiên, nhưng còn ở trong đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa vẫn ở đó nơi những người nghèo đang cần sự giúp đỡ, nơi những người bất hạnh khổ đau đang cần sự cảm thông chia sẻ, nơi những trẻ em phải sống tạm bợ nơi đầu đường xó chợ. Thiên Chúa vẫn hiện diện trên từng gương mặt mà chúng ta gặp gỡ. Lời của Thầy Giêsu vẫn còn vang vọng mãi, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thầy đã dẫn các môn đệ lên núi, tách biệt với cuộc sống thường ngày. Nhờ đó mà tâm hồn các ông được thinh lặng, trầm lắng để có thể nhìn thấy vinh quang của Chúa. Tuy nhiên, Chúa không muốn các ông ở lại mãi trên núi, vì một khi được gặp Chúa rồi, các ông phải quay trở về với đời sống thường ngày, phải nhận ra Chúa nơi gương mặt của tha nhân. Khi thấy được vinh quang của Chúa rồi, các ông được mời gọi hãy can đảm vác lấy thập giá để đi theo Chúa cho đến cùng. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết tạm gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày. Sống kiếp con người, những lo toan cơm áo gạo tiền là chính đáng, nhưng xin cho chúng con cũng biết dành những phút giây trong ngày để gặp gỡ Chúa. Nhờ đó mà đức tin của chúng con được củng cố và dám can đảm làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Xin Chúa cho chúng con biết nhận ra Chúa trong cuộc sống thường ngày, khi chiêm ngắm vũ trụ tự nhiên, khi lao tác làm việc, khi gặp gỡ, tiếp xúc với người này người nọ. Xin cho chúng con nhìn thấy vinh quang của Chúa. Xin cho mỗi ngày trong cuộc đời chúng con luôn được thấy Chúa hiển dung qua những giờ phút thinh lặng nơi nhà nguyện đơn sơ hay giữa phố xá tấp nập rộn ràng. Bất cứ lúc nào trong ngày, xin cho chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện và đồng hành bên cạnh chúng con. Nhờ thế, chúng con không cảm thấy cô đơn, nhưng luôn vững bước để tiến về quê trời thiên quốc. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc về đề tài làm thế nào dung hòa hình phạt hỏa ngục với lòng thương xót của Thiên Chúa.
Vị thính giả, chúng ta đang ở trong năm kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta được kêu mời hãy tín thác vào lòng từ bi vô lượng của Chúa. Lòng thương xót của Chúa bao la hơn những tội lỗi của chúng ta. Vì thế, dù tội lỗi của chúng ta nặng nề đến đâu đi nữa, Chúa cũng sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta ăn năn hối cải. Như vậy, tại sao có những kẻ sẽ mãi mãi bị trầm luân trong hỏa ngục? Hỏa ngục có đi ngược lại lòng từ bi của Chúa không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Chúng ta thường đối chọi giữa công bình và thương xót. Khi nghĩ tới tội lỗi, chúng ta sẽ hình dung rằng, theo lẽ công bình thì người phạm tội đáng bị Chúa phạt. Nhưng theo luật từ bi thương xót thì Chúa tha thứ. Tuy nhiên, khi nói tới hình phạt hỏa ngục, thì theo lý luận tự nhiên, nó không chỉ đi ngược với lòng thương xót, mà đi ngược cả với sự công bình nữa.
Tại sao mà trái ngược công bình?
Theo lẽ công bình, hình phạt phải cân xứng với tội phạm. Nếu một tội nhẹ mà xử phạt nặng là không công bình. Thí dụ, tôi ăn trộm một gói kẹo ở siêu thị và bị bắt được, thì cơ quan an ninh có thể phạt tôi phải đền bù số tiền tương đương với món hàng đó, hoặc có thể giam tôi trong trại cải tạo mấy ngày. Như vậy là công bằng. Nhưng nếu vì tội ăn cắp gói kẹo mà kết án tử hình thì chắc chắn là quá đáng. Bây giờ chúng ta áp dụng vào trường hợp một người phạm tội lỗi luật Chúa. Theo phép công bằng, anh ta đáng phải phạt. Nhưng phạt như thế nào cho hợp công bằng? Tạm thời chúng ta không bàn tới bản chất của hình phạt làm sao cân xứng với tội phạm. Nhưng chúng ta nghĩ tới cái thời gian thụ hình, hình phạt hỏa ngục. Mang tính vĩnh cửu bất tận, có nghĩa là không phải 100 năm, 1.000 năm, 10.000 năm, mà còn hơn thế nữa. Ta thấy là không cân xứng. Bởi lẽ con người chỉ sống trên đời hơn kém 100 năm, có tung hoành gì đi nữa thì cũng chỉ trong khoảng thời gian đó thôi. Như vậy, ông ta chỉ đáng phạt 100 năm hoặc cùng lắm là 500 năm. Đằng này, ông phải chịu phạt tới cả 100.000 năm và hơn nữa. Như vậy là không hợp lẽ công bình, chứ đừng nói trái ngược với lòng thương xót.
Như vậy phải giải quyết như thế nào để bảo vệ lòng thương xót của Thiên Chúa?
Một cách đơn giản hơn hết là sau một thời gian trừng phạt, Thiên Chúa tuyên bố ân xá. Đây là điều mà các chính phủ cũng thường áp dụng. Từ xưa rồi, ông Origen cũng nghĩ như vậy. Theo ông, sau một thời gian chịu án phạt, cuối cùng Thiên Chúa sẽ ban ân xá tha thứ, không những cho những người tội lỗi mà cho cả ma quỷ nữa. Nhưng mà luận đề của ông đã bị công nghị Constantinople năm 543 lên án.
Tại sao vậy?
Có lẽ tại vì đi ngược lối giáo lý của Thánh Kinh nói tới hình phạt đời đời chứ không phải hình phạt có hạn. Và có lẽ bởi vì thuyết này dễ đưa tới lý luận của thuyết luân hồi. Theo đó, con người sinh ra trên đời để đền tội đã phạm trong kiếp trước. Và nếu kiếp này không đền xong thì lại đầu thai thêm nhiều kiếp nữa, chừng nào sạch tội thì thôi. Chúng ta nên biết có hai tiền đề đằng sau thuyết luân hồi. Thứ nhất là nhằm giải quyết vấn nạn, tại sao trên đời có những em bé sinh ra đã phải chịu khổ sở tàn tật. Và câu trả lời hợp lý là tại vì kiếp trước nó đã phạm tội cho nên kiếp này phải đền. Thứ hai là tạo cơ may cho hết mọi người được cứu độ. Cũng ví như kỳ thi, nếu rớt kỳ này thì kỳ sau thi lại. Tiếc rằng, tuy thuật thì cái giải pháp này xem ra hợp tình hợp lý, nhưng mà gặp phải một khó khăn lớn, đó là cái thuyết luân hồi trái ngược đức tin Công giáo. Mặt khác, không ai còn nhớ kiếp trước mình đã phạm tội gì để kiếp này mình cố gắng cải thiện.
Còn có giải pháp nào để giải quyết vấn đề dung hòa hỏa ngục với lòng thương xót không?
Có nhiều giả thuyết được đưa ra. Một giả thuyết thứ nhất là đóng cửa hỏa ngục. Ý kiến này đã được các nhà thần bí nêu lên từ thời Trung Cổ. Trong đó nổi tiếng là bà Rabia Andawiwa, năm 713-801 thuộc Hồi giáo, được mệnh danh là thi sĩ của tình yêu. Bà chủ trương phải dành tình yêu trong trắng cho Thiên Chúa và nói như sau. Ta phải yêu mến Chúa bởi vì Ngài là sự thiện tuyệt đối, chứ không phải vì trông mong được Ngài ban thưởng. Nếu anh phục vụ để được hưởng thiên đàng thì chỉ là một kẻ làm thuê mà thôi. Và bác cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa, nếu con thờ Chúa vì sầu hào ngục thì xin đốt con trong lửa đó. Nếu con thờ Chúa vì muốn lên thiên đàng thì xin đóng cửa thiên đàng lại. Còn nếu như con thờ Chúa vì Chúa thì xin đừng ngăn cản con được nhìn thấy Chúa. Dựa theo cái lời nguyện đó, người ta kể lại một giai thoại về bà như sau. Một bữa kia, một đám thanh niên thấy cô Rabia chạy nhanh, một tay cầm đuốc cháy, tay kia xách thùng nước. Họ hỏi, cô đi đâu vậy? Cô ta đáp, tôi chạy lên thiên đàng để đốt nó, và chạy xuống hỏa ngục để dập tắt ngọn lửa. Có thể người ta mới phụng thờ Chúa vì lòng mến Chúa, chứ không phải mong lên thiên đàng hay vì sợ hỏa ngục. Nên biết là vào thời Trung Cổ, các sử gia Kitô giáo đã viết lại tiểu sử của bà và cho bà trở lại đạo Công giáo với cái tên là Dame Carité. Về phía Công giáo, ta thấy có Thánh Caterina Siena đặt thốn lên trong một buổi cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, làm sao con có thể an lòng khi còn có một người được dựng lên cũng như con đây giống hình ảnh Chúa mà lại bị trầm luân hoặc thoát khỏi tay Chúa? Con không muốn dù chỉ một người trong số anh chị em con là những thân nhân của con do bản tính và do ân sủng lại phải thiện mất. Nếu Chúa chân thật và luân tuyết cho phép, con muốn phá hủy hoàng ngục, hoặc ít là từ nay trở đi không còn linh hồn nào xuống dưới đó nữa. Miễn là con được kết hợp với Chúa nhờ tình yêu, con mong được đặt ở cửa miệng hoàng ngục để bịt nó lại, ngõ hầu không ai có thể vào đó được nữa. Như vậy con mong rằng tất cả mọi người sẽ được cứu rỗi. Như vậy chúng ta thấy rằng hai phụ nữ vừa rồi giải quyết vấn đề hoàng ngục dựa trên tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy sống với Chúa trong tương quan yêu mến, chứ không phải vì sợ hãi. Thậm chí Thánh Caterina nghĩ rằng thì Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta, và chỉ có ai không tin vào sự tha thứ của Chúa thì mới bị xúc hoàng ngục mà thôi. Và chúng ta đọc thấy điều này ở trong sách Đối thoại, các chương 37 và 132.
Đó là giải pháp của các phụ nữ dựa trên tình cảm. Còn các nhà thần học thì sao?
Câu hỏi muốn nói lên rằng, bên cạnh các giải pháp dựa trên tình cảm, chúng ta cần phải đi tìm những giải pháp dựa trên lý luận nữa. Và dĩ nhiên là có khá nhiều giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là vào lúc sắp lìa đời, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta một tia sáng để nhìn lại tất cả cuộc đời và quyết định chọn lựa theo Chúa. Chỉ cần một giây là đủ, giống như người trộm lành bị đóng đinh ở bên cạnh Chúa Giêsu vậy. Một giải pháp nữa là xét lại toàn bộ vấn đề hỏa ngục. Có hỏa ngục hay không? Và câu trả lời là vừa có vừa không, tùy theo chúng ta hiểu hỏa ngục theo nghĩa nào. Phần lớn chúng ta hình dung hỏa ngục như là một cái nhà tù, một trại tập trung, trong đó phạm nhân phải chịu đủ thứ cực hình tra tấn. Và hình khổ lớn nhất là lửa thiêu đốt. Nếu hiểu theo nghĩa này, thì phải nói rằng không có hỏa ngục. Lý do là tại vì các hình phạt vừa kể chỉ có giá trị cho những loài nào có thể xác. Nếu không có thân xác thì làm sao mà đánh đập được, nhất là làm sao mà giam giữ được. Chỉ có thân xác mới có thể bị nhốt trong ngục, chứ linh hồn thì không thể nào bị nhốt trong một nơi trốn được. Và chúng ta vẫn tin là linh hồn thiêng liêng, không bị lệ thuộc vào vật chất cơ mà. Bởi vậy, chúng ta phải hiểu hình phạt theo một nghĩa khác, đó là bị sống xa cách Chúa. Thoạt tiên xem ra câu nói này chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì trên đời này có biết bao nhiêu người không tin vào Thiên Chúa, vì vậy sống gần Chúa chẳng có thêm gì hạnh phúc, mà xa cách Chúa cũng chẳng làm cho họ đau khổ. Thế nhưng, sau khi ra khỏi đời này, lúc đó chúng ta mới biết đâu là cứu cánh cuộc đời. Khi chúng ta không còn mang theo thân nhân, địa vị, chức quyền, tài sản, và chỉ có hai bàn tay trắng, lúc đó chúng ta mới tự hỏi, đâu là ý nghĩa cuộc đời? Đâu là hạnh phúc thật của cuộc sống? Lúc đó chúng ta mới thấy rõ, hạnh phúc thật là được chia sẻ sự sống với Chúa, và cái bất hạnh tuyệt đối là mất Thiên Chúa. Xét vì Thiên Chúa là niềm vui, là yêu thương, là tốt lành, cho nên mất Chúa là mất niềm vui, không còn cảm nhận được yêu thương mà chỉ thấy oán ghét và hận thù. Những thực tại này đôi khi cũng đã cảm nhận được ngay từ trên đời này khi chúng ta kết thúc tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân.
Tóm lại, làm thế nào dung hòa giữa hỏa ngục với lòng thương xót của Thiên Chúa?
Như vừa nói, chúng ta đừng hiểu hỏa ngục như một cái ngục với đủ mọi thứ hình cụ tra tính kinh khủng nhất ở trên đời này, nhưng nên hiểu như là khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Đến đây, chúng ta đứng trước một mầu nhiệm, đó là cái tự do của con người. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, sẵn sàng tha thứ tất cả mọi lỗi lầm, nhưng mà con người khước từ tình yêu đó. Tại sao vậy? Thật là khó hiểu. Thế nhưng Thiên Chúa tôn trọng quyết định tự do của con người. Nghĩ tới đây, chúng ta chỉ còn biết than thở với lời nguyện của Thánh Ignatius mà phụng vụ hôm nay mừng lễ. Lạy Chúa, xin chấp nhận tự do, ký ức, trí tuệ, tất cả những gì con có và sở hữu. Tất cả là do Chúa ban cho con. Bây giờ, con xin dâng chúng cho Chúa. Xin Chúa xếp đặt theo ý muốn của Chúa. Xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa, và thế là đã đủ cho con rồi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề. Các sứ điệp Đức Mẹ La Salette giao cho hai mục đồng, việc điều tra và thừa nhận của giáo quyền, đền thánh Đức Bà La Salette.
Kính thưa quý vị thính giả, kể từ khi Melanie Calva và Maximin Giraud giao nộp thủ bản sứ điệp của Đức Mẹ cho Đức Giáo Hoàng Pio IX năm 1851 cho tới nay, đã có nhiều văn bản khác nhau liên quan tới bí mật Đức Mẹ mặc khải cho hai em. Vài văn bản có màu sắc chống Do Thái, các văn bản khác chứa đựng các lời ca ngợi Đức Giáo Hoàng có được thủ bản. Vì thế nhiều học giả nghi ngờ tính chất xác thực của các văn bản được lưu truyền, hay ít nhất là nghi ngờ đã có các cắt xén thêm thắt nhằm mục đích tránh né việc kiểm soát hay lèo lái chính trị xã hội sư điệp nguyên thủy. Chỉ việc trưng bày thủ bản chính thức được các chuyên viên khách quan chứng thực mới có thể giải quyết được các thắc mắc và dập tắt được các tranh cãi. Sau năm 1858, bí mật sứ điệp của Đức Mẹ La Salette được công bố, nhưng văn bản đầu tiên có sự chấp thuận của giáo hội là văn bản được công bố tại Lecce, Nam Italia, ngày 15 tháng 9 năm 1879, với phép của Đức cha Salvatore Luigi Sola, giám mục giáo phận, và được in lại ở Lyon bên Pháp năm 1904, tức là vài tháng trước khi Melanie qua đời. Sau khi bí mật được công bố, đã có các phản ứng khác nhau. Vài người ủng hộ tính cách đích thực và tầm quan trọng sinh tử của nó đối với giáo hội và đối với nhân loại. Người khác nữa khẳng định rằng việc biên chép sứ điệp bị vài người ảnh hưởng trên Melanie. Chính các ảnh hưởng đó làm phát sinh ra giọng điệu khải huyền của sứ điệp được phổ biến năm 1879. Với thời gian qua đi, giả thuyết thứ hai này thắng thế. Và ngày 9 tháng 5 năm 1923, Tòa Thánh ra sắc lệnh xếp văn bản sứ điệp vào loại sách vở tài liệu bị giáo hội cấm đọc. Nhiều thập niên sau đó, ngày 2 tháng 10 năm 1999, cha Michel Corteville, người Pháp, trong thời gian dọn luận án tiến sĩ về Đức Bà La Salette, đã tìm thấy trong văn khố của Bộ Truyền giáo tại Roma các thủ bản chính được ghi nhận có ngày tháng nhập văn khố và sắp xếp theo thứ tự do Melanie và Maxime gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX hồi tháng 7 năm 1851. Việc khám phá này lại đặt vấn nạn liên quan tới tính cách đích thực của văn bản đã được công bố năm 1879. Sau đây là văn bản sứ điệp mà Melanie đã gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 6 tháng 7 năm 1851.
Melanie, mẹ sắp sửa nói với con vài điều mà con sẽ không nói với ai. Thời điểm cơn giận của Thiên Chúa đã tới rồi. Nếu khi con sẽ nói với các dân tộc điều mà mẹ đã nói bây giờ, và mẹ sẽ còn bảo con nói nữa, nếu sau điều đó mà chúng không hoán cải, người ta không sám hối và không ngừng làm việc ngày Chúa Nhật và tiếp tục nguyền rủa danh Thánh Chúa, tắt một lời, nếu bộ mặt trái đất không thay đổi, Thiên Chúa sẽ báo thù chống lại dân vô ơn và nô lệ ma quỷ. Con của mẹ đang cho thấy quyền năng của người. Paris, thành phố với mọi thứ tội phạm này chắc chắn sẽ chết. Thành phố Marseille sẽ bị phá hủy trong thời gian ngắn. Khi các điều này xảy ra, trái đất sẽ hỗn loạn hoàn toàn, thế giới sẽ phó mình cho các đam mê gian ác của nó. Đức Thánh Cha sẽ bị bách hại từ mọi phía, người ta sẽ bắn vào Ngài, người ta muốn Ngài chết, nhưng chúng sẽ không thể làm gì được Ngài. Đức Giáo Hoàng sẽ lại chiến thắng một lần nữa. Các linh mục tu sĩ và các tôi tớ đích thật của con mẹ sẽ bị bách hại, và nhiều người sẽ chết vì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Sẽ có một nạn đói lớn xảy ra vào thời đó. Sau khi mọi điều này sẽ xảy ra, nhiều người sẽ nhận biết bàn tay của Thiên Chúa trên họ và sẽ hoán cải và sám hối các tội lỗi của mình. Một vị vua lớn sẽ lên ngôi và sẽ cai trị vài năm. Tôn giáo sẽ nở hoa và lan tràn trên toàn trái đất và sẽ có sự phì nhiêu lớn. Thế giới hài lòng vì không thiếu thốn gì sẽ lại bắt đầu các vô trật tự và sẽ bỏ Thiên Chúa và lại ôm ấp các đam mê tội phạm của nó. Cũng sẽ có các thừa tác viên của Thiên Chúa và các hiển thê của Chúa Giêsu Kitô phó mình cho các vô trật tự, và đây sẽ là điều kinh khủng. Sau cùng, một hỏa ngục sẽ cai trị trên toàn trái đất. Khi đó, tên phản Kitô sẽ sinh ra từ một tôn giáo, nhưng khốn cho tôn giáo đó. Nhiều người sẽ tin vào nó bởi vì nó nói nó từ trời đến. Thời gian không còn xa lắm, sẽ không qua 2 lần 50 năm. Con nhỏ của mẹ, con sẽ không nói những điều mà mẹ vừa nói cho con. Con sẽ không nói những điều đó cho ai hết. Con sẽ không nói điều ấy nếu một ngày kia con phải nói. Con sẽ không nói điều liên quan tới nó. Sau cùng, con sẽ không nói gì nữa hết, cho tới khi mẹ sẽ bảo con nói. Con xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho con. Ký tên Melanie Mathieu, mục đồng nhỏ của La Salette, Grenoble, ngày 6 tháng 7 năm 1651.
Tiếp theo đây là nội dung sứ điệp Maxime Giraud đã gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 3 tháng 7 năm 1851. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, chúng con đã thấy một bà xinh đẹp. Chúng con không nói là bà ấy là Đức Thánh Trinh Nữ, nhưng chúng con đã luôn luôn nói rằng đó đã là một bà xinh đẹp. Con không biết có phải là Đức Thánh Trinh Nữ hay là một người khác. Nhưng ngày nay con tin rằng đó là Đức Thánh Trinh Nữ. Đây là điều bà đã nói với con. Nếu dân mẹ tiếp tục sống như vậy, thì điều mẹ sắp nói với con sẽ xảy đến rất nhanh. Nếu nó thay đổi một chút, thì sẽ xảy ra muộn hơn. Nước Pháp đã làm ung thối vũ trụ. Một ngày kia nó sẽ bị trừng phạt. Đức tin sẽ tắt tại Pháp. 1/3 nước Pháp sẽ không thực hành hay hầu như không thực hành tôn giáo nữa. Nửa kia sẽ thực hành, nhưng không thực hành tốt. Tiếp theo các quốc gia sẽ hoán cải và đức tin sẽ được thắp sáng trở lại khắp nơi. Một vùng lớn của miền Bắc Âu Châu, giờ đây là tin lành, sẽ hoán cải và theo gương vùng này, các quốc gia khác của thế giới cũng sẽ hoán cải. Trước khi điều này xảy ra, sẽ xảy ra trong giáo hội nhiều nhiễu nhương, và ít lâu sau, Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng sẽ bị bách hại. Người kế vị Ngài là một giáo hoàng không ai chờ đợi. Ít lâu sau đó sẽ có hòa bình lớn, nhưng nó không kéo dài. Một con quái vật sẽ đến phá phách nó. Tất cả những điều mẹ nói cho con sẽ xảy ra trong thế kỷ tới, và trễ nhất là trong các năm của ngàn năm thứ hai. Hỡi Maxime Giraud, bà đã bảo con nói lại ít lâu sau đó. Lạy Đức Thánh Cha của con, một phép lành của Ngài cho một trong những chiên con của Ngài. Ký tên Maxime Giraud, Grenoble, ngày 3 tháng 7 năm 1851. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1847, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble xin các kinh sĩ Pierre-Joseph Rousselot và André Berthier, cả hai là giáo sư Đại chủng viện Grenoble, hướng dẫn cuộc điều tra chi tiết về việc hiện ra và biên soạn một bản tường trình đầy đủ. Bản tường trình hoàn tất ngày 15 tháng 10 năm 1847. Vào tháng 11 năm 1847, Đức Giám mục giao bản tường trình cho một ủy ban điều tra gồm 16 chuyên viên dưới sự hướng dẫn của chính Ngài. Tất cả các vị đều là linh mục giáo phận, gồm các cha chính kinh sĩ, các cha sở linh mục trưởng và cha sở kiêm giám đốc đại chủng viện.
Ủy ban đã nhóm 8 phiên họp tất cả giữa tháng 11 và tháng 12 năm 1847. Trong hai phiên họp, có sự hiện diện của Melanie và Maximin, hai em đã bị hỏi cung rất lâu. Trong lần bỏ phiếu cuối cùng, 12 trên tổng số 16 thành viên của ủy ban ủng hộ tính cách đích thực của việc Đức Mẹ hiện ra. 3 trong 16 vị có các nghi ngờ liên quan tới vài yếu tố của việc hiện ra. Và một vị là cha Jean-Pierre Cartellier chắc chắn rằng vụ hiện ra là giả. Ủy ban đã kết thúc việc điều tra và chấp thuận bản tường trình. Đức Giám mục giáo phận phải chờ đợi để chính thức công nhận việc hiện ra, lý do là vì giáo phận Grenoble thuộc giáo tỉnh Lyon mà Đức Hồng Y Bonal, tổng giám mục Lyon, lại ủng hộ lập trường của cha Cartellier. Bản tường trình được linh mục kinh sĩ Pierre-Joseph Rousselot công bố ngày 26 tháng 6 năm 1848 và được gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX vào tháng 8 năm 1848. Các kết quả cuộc điều tra được Tòa Thánh chấp nhận. Ngày 19 tháng 9 năm 1850 đã có một cuộc gặp gỡ giữa Maxime Giraud và cha Thánh Joan Maria Vianney, cha sở họ Ars. Sau sự ngờ vực ban đầu, Thánh Nhân đã trở thành người bênh vực việc Đức Mẹ hiện ra tại La Salette cho tới khi qua đời. Tuy vậy, sự kháng cự trong nội bộ giáo hội Pháp vẫn không biến mất hoàn toàn. Đức Hồng Y Bonan không tin rằng việc Đức Mẹ hiện ra là thật mà là việc lừa đảo. Đức Hồng Y khoe là có sự ủy quyền của Tòa Thánh và xin hai em vén mở cho Ngài biết các bí mật Đức Mẹ đã nói với hai em. Hai em đồng ý. Ngày 2 và 6 tháng 7 năm 1851, cả hai viết một bài tường trình về việc hiện ra và các bí mật mà Đức Trinh Nữ Maria đã thông báo cho các em. Melanie viết từ trong dòng các nữ tu chúa quan phòng Coran và chỉ tóm tắt ngắn gọn và căn dặn là phải gửi cả hai bản trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng. hai vị đại diện là cha Pierre-Joseph Gousselot và cha Jean-Baptiste Gérard được gửi về Roma và trao hai thủ bản này cho Đức Pio IX ngày 18 tháng 7 năm 1851. Ngày hôm sau, Đức Hồng Elam Ruskini, quốc vụ khanh tòa thánh, chính thức xác nhận việc giao các tài liệu. Đức ông Fratini, phụ tá của ngài, cũng làm như thế. Đó là các thủ bản cha Michel Cocteville đã tìm thấy trong văn khố của Bộ Truyền giáo năm 1999. Trong cùng ngày 19 tháng 7 năm 1851, kỷ niệm 5 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble chính thức chấp nhận việc Đức Mẹ hiện ra với một bức thư mục tử tựa đề Đức Bà La Salette của chúng ta và nêu lên vài điểm chính sau đây. Việc hiện ra có tất cả các đặc tính của sự thật, và tín hữu được biện minh tin vượt qua mọi nghi ngờ với sự chắc chắn. Vì thế, để thừa nhận lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi đối với Thiên Chúa và để vinh danh Đức Trinh Nữ Maria, chúng tôi cho phép tôn kính Đức Bà La Salette. Chúng tôi đồng ý cho hàng giáo sĩ giảng giải biến cố vĩ đại này và rút tỉa ra từ đó các kết quả thực hành và luân lý. Chúng tôi cấm tín hữu và giáo sĩ của giáo phận nói hay viết chống lại điều mà chúng tôi công bố hôm nay, và vì thế nó đáng được mọi người tôn trọng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.